Việt Nam thống nhất bao quát chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì nào kia nào cùng tôi trong anh ra vàng dàn lời bốc phương vang ca
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức chấm N-E-T.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 dương lịch 2015, tức ngày mùng 2 Tết, tháng Giêng âm lịch Ất Mùi. Đầu năm mới, toàn ban Đài Phật giáo Việt Nam và phòng thông tin Phật giáo quốc tế có trụ sở tại Paris, Pháp Quốc, xin trân trọng kính chúc chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni năm mới phước trí trang nghiêm, chúng sinh dị độ. Thần chúc quý đồng bào Phật tử và anh chị em gia đình Phật tử Việt Nam huệ màng tăng trưởng, thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Kính chúc quý vị thính giả và đồng bào các giới một năm mới sức khỏe, an vui, thịnh vượng và thành công như sở nguyện. Hôm nay xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 lễ an vị Phật tại chùa Phật Quang, là trụ sở của văn phòng hai viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ ở thành phố Huntington Beach, Nam California, Hoa Kỳ. Nhưng trước hết xin mời nghe thông điệp xuân Ất Mùi 2015 của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng viện Hoa Đào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Điệp xuân Ất Mùi 2015 của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại từ Di Lặc Tôn Phật. Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, tôi xin thân ái gửi lời chúc xuân đến chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni cùng đồng bào nam nữ Phật tử trong và ngoài nước, cầu chúc chư liệt vị một năm an vui, sức khỏe, vạn sự thắng ý và Phật sự viên thành. Xuân Ất Mùi năm nay đánh dấu sự chuyển mình phát huy giáo hội trong tình thế mới, với tin vui văn phòng hai viện Hóa Đạo vừa tạo mãi ngôi chùa Phật Quang tại thành phố Huntington Beach ở miền nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, làm trụ sở sinh hoạt chính thức của giáo hội tại hải ngoại. Tình hình giáo hội trong nước trước sau nay vẫn vậy, tự do tôn giáo dưới chế độ độc đảng, độc quyền chẳng hề thay đổi. Đức Đệ Ngũ Tăng Thống từng nhận định nhiều năm qua, bao lâu chưa có nhân quyền và dân chủ, bao lâu một chế độ ngoại lai, phi tôn giáo và chống tôn giáo còn thống trị, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thể phát triển, lý do khiến cho ba đời tăng thống, Ngài Thích Đôn Hậu, Ngài Thích Huyền Quang và nay Ngài Thích Quảng Độ không ngừng phụng hiến suốt đời để gìn giữ nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Dù chứng duyên và nghịch cảnh, tôi và Chư Tăng chỉ đạo Viện Hóa Đạo, các ban đại diện giáo hội trên toàn quốc, cũng như thế hệ trẻ Phật giáo là tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, vẫn chí thành kiên trung với giáo hội theo gương các ngài, bảo vệ và gìn giữ giáo hội dân lập truyền thừa 2.000 năm Phật giáo. Xuân về, Tết đến là dịp mọi người hoan hỷ đón mừng năm mới. Năm mới không chỉ là việc thời gian xê dịch, mà là ý chí tái hồi niềm hy vọng cho tương lai của đạo pháp và dân tộc. Vừa nhìn lại quá khứ rút tỉa những thất bại hay khiếm khuyết, vừa hoạch định sự nghiệp huy hoàng cho năm mới. Điều quan thiết mà tôi mong mỏi, chư Tăng Ni, Phật tử cần nhận định trước tiên trong cuộc sống và tu học là phẩm chất tâm linh của đạo pháp để tiến thân và phát triển giáo hội. Không nên bắt chước thế nhân đánh giá đạo pháp bằng con số, theo lối số lượng một đoàn binh hay xưởng thợ. 40.000 tăng ni, 400 hay 40 tăng ni chỉ là con số với giá trị hạn hẹp của con số. Muốn biết rõ hư thực, hãy quan sát xem con số ấy đang đem thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, làm gì cho vơi cảnh đói nghèo một dân tộc, làm gì cho nhân quần bước lên đường giải thoát, giác ngộ, làm gì cho sinh dân đang bị ức hiếp, tù đầy, thấy được nhân quyền và tự do. Số lượng đông mà nước cứ điêu linh, dân khốn khổ, thì đông để làm gì? Xin đừng biến thân giáo thành ác giáo, đừng biến khẩu giáo thành đấu khẩu, đừng biến ý giáo thành loạn tưởng si mê. Ngày xưa Đức Thế Tôn đã một mình và tự mình thiền định cho đến khi giác ngộ rồi phát tâm cứu độ chúng sinh, chẳng nhờ ai trợ thủ. Ngài đã làm nên phẩm chất Phật, khiến ngày nay hàng triệu tỷ người và chư thiên hưởng được vị giải thoát của ánh đạo vàng. Tham, sân, si là căn bản của thế giới chiếm hữu ngày nay, một thế giới sâu xé giữa các xung đột, các ý thức hệ hiếu chiến và khủng bố. Sự sống còn của nhân loại cậy nhờ vào những con người vô ý, không bị khuất phục bởi uy vũ, coi thường danh lợi, thương cứu chúng sinh. Những người như vậy chỉ hiện hữu trong giới tăng già và Phật tử có đạo hạnh và đạo lực. Nhân dịp đầu xuân, tôi thỉnh mời chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni và quý nam nữ Phật tử đọc lại bản nguyện của các ngài lãnh đạo giáo hội. Giữa cuộc sống tham sân si tranh chấp, những lời tuyên xưng của quý ngài đã thành lời cảnh sách mang tính giải pháp và ý nghĩa kinh luận cho thời đại. Trong bức thông điệp hòa bình Xuân Kỷ Dậu Phật lịch 2513, Đức Đệ Nhất Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết viết: hòa bình chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của dân chúng trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Chúng ta phải hiện diện như một thực thể tiêu biểu đích thực cho nguyện ước hòa bình của dân tộc, để nói lên tiếng nói phát xuất từ thâm tâm con người và tiềm lực dân tộc. Chúng ta không có quyền trao vận mệnh dân tộc này cho những người phi dân tộc, ngụy dân tộc, phản dân tộc. Trong bức thông điệp Xuân Tân Tị năm 2001, Đức Đệ Tứ Tăng Thống Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viết: làm con Phật là người vượt khỏi địa vị phàm phu, phát Bồ Đề Tâm mà bước vào ngôi vị Bồ Tát, lấy tâm đại bi bảo bọc chúng sanh, lấy tâm đại từ làm lợi ích cho chúng sanh, lấy tâm vô ngại dẹp tan các chứng duyên và áp bức đang đè nặng nhân thế và muôn loài. Bồ Đề Tâm ở đâu, Bồ Tát ở đó. Bồ Tát ở đâu, Phật Đạo ở đó. Phật Đạo ở đâu, an lạc và tự do ở đó. Bồ Đề Tâm được phát khởi thì mọi khổ đau mới chấm dứt. Trong thư chúc xuân gửi quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào trong và ngoài nước, năm Ất Dậu 2005, Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ viết: chẳng nên nghĩ rằng hễ có công an cho đông, nhà tù cho nhiều và quân đội hùng mạnh là sẽ giữ được quyền bính mãi mãi. Chỗ dựa vững chắc nhất của một chế độ chính trị là lòng dân. Không là chính trị gia, chúng tôi chỉ có vài ý kiến thô thiểu kêu gọi quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào là những người nhạy cảm với cuộc sống, làm sao cho một cái gật đầu hay lắc đầu của lực lượng trí tuệ mang yếu tố quyết định thay đổi thời cơ. Xin quý vị hãy ra tay ngăn chặn các nẻo dữ, gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh đánh lên hồi chống đại hùng khai mở đường lành. Đường lành ấy là con đường dân chủ đa nguyên, đưa tới sự ổn định phát triển và an lạc. An lạc cho quần chúng chỉ có ý nghĩa đích thực khi bảo đảm được quyền tự chủ quốc gia và những quyền tự do dân chủ căn bản của toàn dân trong sinh hoạt cộng đồng thế giới. Về sinh hoạt của giáo hội trong cơn pháp nạn quẫn bách ngày nay, không gì hơn lời khuyên của Đức Đệ Tam Tăng Thống, cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Sau 8 năm bị thúc thủ, giam lỏng ở Hà Nội, trở về lại miền Nam, tại cuộc họp đầu tiên năm 1976 với Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn, được hỏi ý kiến về phương cách sinh hoạt của giáo hội dưới chế độ mới, Ngài đáp, một là cấp lãnh đạo giáo hội phải củng cố Bồ Đề Tâm, không củng cố Bồ Đề Tâm thì không lãnh đạo ai được cả. Hai là phải gìn giữ giới hạnh trang nghiêm, giới hạnh không trang nghiêm mình nói không được ai nghe. Ba là cố gắng xiển dương chánh pháp, gặp thời giảng diễn trước hàng vạn người, còn khi không thể hiện được, chúng ta giảng cho 5 người, 10 người, nhiều lần, nhiều chỗ giảng như vậy, thành ra đông đúc. 4 là tìm người thừa kế cho tăng bảo ở tương lai. Trên đây là những lời căn dặn mà chúng ta phải thực hiện để đền đáp công ơn các ngài. Chư liệt vị nên học hạnh vô úy qua hai câu kệ của Thiền sư Vạn Hạnh, người sắp đặt cho triều Lý huy hoàng ra đời 10 thế kỷ trước. Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu vô. Có nghĩa là lòng đừng sợ hãi khi nghĩ tới chuyện thịnh suy trong đời. Thịnh hay suy khác chi giọt sương rơi đầu ngọn cỏ. Thiền sư Mãn Giác đời Lý khi thông báo bệnh tình trầm trọng của mình cho mọi người, ngài vẫn tự tại vô ngại, lại còn khai thị cho ta sự bất biến của đạo pháp qua hai câu lạc quan: mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Có nghĩa là đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua một cành mai vừa nở trước sân. Các ngài là chân dung của tăng bảo mà chúng ta cần nhớ tưởng để học hạnh các ngài, hầu đối diện với thời đại đạo đức suy tàn hôm nay, để tô bồi đạo lực làm rạng danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kính xin chư tăng ni Phật tử trong và ngoài nước gạt bỏ mọi dị biệt ưa thích cá nhân, hòa hợp như nước và sữa để đạo giải thoát được trường tồn. Thành tâm cầu chư Phật, Bồ Tát, hộ pháp, thiện thần, chư thánh tử đạo và anh hồn các anh hùng đất nước, gia hộ chư liệt vị đạo nghiệp cao dày, tín tâm kiên cố để xây dựng cảnh sống an vui, tự do cho đồng bào các giới, với giáo hội ở hải ngoại gia tăng sự hòa hợp, kết liên tứ chúng, đẩy mạnh sự truyền giáo, cũng như góp công góp trí trong công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn mà muôn dân trông chờ. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát, Tu Viện Long Quang, Huế, Xuân Ất Mùi, 2015. Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ấn ký Sa Môn Thích Như Đạt.
Tiếp theo tường trình tóm gọn cuộc hội thảo nhân quyền hôm lễ An Vị Phật qua chủ đề khái niệm nhân quyền trong lịch sử Việt Nam do ba diễn giả giáo sư Võ Văn Ái, nữ sĩ Ý Lan và luật sư Đỗ Thái Nhiên trình bày. Mở đầu, Thượng tọa Thích Giác Đặng, quyền chủ tịch Văn phòng Hai Viện Hoa Đào, nói đối lời dẫn nhập.
Nếu chúng ta nhìn toàn bộ vấn đề, ví dụ như những cuộc khủng hoảng ở biên giới Miến Điện và Bangladesh, những gì xảy ra ở tại Trung Đông với khủng hoảng của những người ISIS và nhiều nơi khác, kể cả trên quê hương Việt Nam chúng ta, thì vấn đề đôi khi nó không còn là biên giới nữa, mà đó là vấn đề là chúng ta nghĩ sao về con người. Và từ thời xa xưa, rất xưa, Đức Phật đặc biệt là Ngài rời bỏ cung vàng địa ngọc, rời bỏ những cái biên giới quốc gia, trở thành một vị tu sĩ, đi từ quốc gia này sang quốc gia khác. Và điều mà Ngài đề cập đến đó là thái độ của chúng ta đối với chúng sanh và đối với con người. Và thưa quý vị, rất nhiều người trong chúng ta tin rằng nhân quyền là một khái niệm rất là Tây phương. Bản tuyên ngôn về nhân quyền nó là một cái thành tựu của nhân loại ở trong cái thời đương đại hay cận đại. Thì thật sự thưa quý vị, chúng ta có thể cảm nhận được một điều là không phải chỉ có những bài học trong thời đại ngày hôm nay đáng cho chúng ta quan tâm, mà từ thời xưa rất xưa, ông bà cha mẹ của chúng ta, tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta những hình ảnh rất là đáng để suy gẫm. Quý vị có thể ngồi trong căn lều rất là thoải mái để được nghe ba vị diễn giả. Đầu tiên là giáo sư Võ Văn Ái, là chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người. Một người mà đối với cá nhân chúng tôi, khi nào nói về nhân quyền thì chúng tôi không bao giờ muốn vắng mặt giáo sư. Và thưa quý vị, giáo sư Võ Văn Ái, phát ngôn viên của Viện Khoa Đạo và giám đốc phòng thông tin và giáo dục. Và có một diễn giả khác đến với chúng ta ngày hôm nay, đó là luật sư Đỗ Thái Nhiên, tác giả một tác phẩm về khái niệm chung về nhân quyền. Và chúng tôi rất là cảm kích là luật sư đã nhận lời để có mặt với chúng ta trong một buổi sinh hoạt đầu tiên này. Và thưa quý vị, bên cạnh giáo sư là chị Y Lan, một người ngoại quốc nhưng mà từ bao nhiêu năm đã lặn lội mà quan tâm vấn đề nhân quyền Việt Nam. Và có nhiều vấn đề nhân quyền Việt Nam mà chúng tôi nghĩ chúng tôi phải hỏi thêm chi tiết ở chị, tại vì chị theo dõi từng ngày từng giờ, thì rất là hoan hỷ để có mặt với chị Lan ngày hôm nay. Và thưa quý vị, xin quý vị cho phép chúng tôi một vài giây phút ngắn. Nhân cái buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một vài vị ở trong văn phòng thường trực của Hội đồng Điều hành. Lần đầu tiên mà chúng ta có những vị cư sĩ Phật tử, họ là những chuyên gia trong nhiều vấn đề khác nhau, đã đến với giáo hội bằng tinh thần vô quý để dấn thân. Rất là hân hạnh giới thiệu quý vị nữ bác sĩ Thế Hải Quỳnh Lâm, là về xử lý thường vụ của văn phòng thường trực của giáo hội ngày hôm nay. Và rồi giáo sư Minh Huy là vị chánh văn phòng của giáo hội đang đứng ở phía sau, thưa quý vị. Hôm nay thì giờ chúng ta có đạo hữu vị điều hợp chương trình của chúng ta hôm nay, và rất là quan trọng để chúng tôi giới thiệu với tất cả quý vị, đó là đạo hữu Quảng Kiến Võ Ý, sẽ là vị trưởng phòng giao tế của giáo hội. Nếu mà quý vị muốn hiểu về tinh thần của giáo hội và muốn đến với giáo hội cách nào, thì ở tại Nam California này chúng tôi rất mong quý vị tìm đến với vị trưởng phòng giao tế là đạo hữu Võ Ý. Xin giới thiệu một vị trưởng phòng kế hoạch của giáo hội đến từ Bắc California, đạo hữu Giác Chân Đỗ Quang Hưng. Dạ, đạo hữu Giác Chân. Dạ vâng. Chúng ta còn những vị khác như là tiến sĩ Lê Duy Mạnh, một vị tiến sĩ về kinh tế ở tại Houston, giáo sư Lê Diễm Chi Huệ, trưởng phòng dân sự, và đại hữu giám đốc quyền truyền thông là đại hữu Nguyễn Kim từ Houston không có mặt. Chúng tôi muốn thưa với quý vị như vậy là đối với tất cả chúng ta, trong mọi việc làm, điều quan trọng nhất là chúng ta tự nghĩ rằng chúng ta đang phục vụ cho ai và chúng ta nghĩ sao về người đó. Nếu chúng ta nghĩ về quê hương, về dân tộc Việt Nam mai hậu, thì chúng ta phải nghĩ về người dân Việt. Và người ta nói rằng chúng ta không thể thương quê hương mà không thể thương dân tộc, không thể thương dân tộc mà không thương láng giềng, và không thể thương láng giềng mà không thương những người kế bên mình. Và chúng ta mong rằng ở trong cái tình tự chung, chúng ta sẽ làm một việc ôn cố tri tân, tìm lại cái nguồn minh triết của cổ nhân để áp dụng vào trong đời sống hôm nay, mang lại lời lạc chúng ta với chủ đề là khái niệm về nhân quyền ở trong dòng lịch sử của Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị.
Sau đây, chúng tôi xin ghi một số trích đoạn trong bài nói ứng khẩu của giáo sư Võ Văn Ái.
Thực ra thì Đông Phương cũng có một cái quan niệm nhân quyền rất minh bạch, rất rõ ràng, đã từ 2-3 nghìn năm trước. Cái nhân quyền của Tây Phương mà chúng ta hưởng được qua những cái công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc, thì cái nhân quyền đó nó kê dựa trên vấn đề luật pháp, tức là dùng luật pháp để bảo vệ tất cả các cá nhân, các cá thể sống trong bất cứ một xã hội hay một quốc gia nào. Nhưng mà trong cái trường hợp mà những cái nước nó độc tài toàn trị, như ví dụ là Cuba, hay là ví dụ Bắc Triều Tiên, Trung Cộng hay là Việt Nam, thì làm gì có luật pháp để bảo vệ cho nhân quyền? Thì đấy là chỉ nói trên cái phương diện cái khái niệm nhân quyền của Tây Phương, tức là dùng luật pháp. Nhưng mà có một cái khó khăn là như Việt Nam không có luật pháp. Trái lại, nhân quyền trong cái quan điểm của người Đông Phương và đặc biệt của người Việt Nam chúng ta, thì ít nhất là trong cái quê hương của chúng ta có hai cái luồng học thuyết được du nhập từ rất sớm, đó là Phật giáo và Khổng giáo. Khổng giáo thì chúng ta biết rằng có một cái hệ thống là thiên địa nhân, quan niệm rằng con người nó nối liền giữa trời và đất, thiên địa nhân, ba cái đó không thể tách rời nhau, thành đưa cái con người thoát khỏi cái đời sống của xã hội mà nâng nó lên một cái cấp độ có tính chất vũ trụ. Trong đạo Phật, con người là đề nhất quan trọng trong tất cả các cái loài chúng sinh. Thành Đức Phật cứu khổ và phục vụ cho tất cả chúng sinh, nghĩa là không phải chỉ có con người mà tất cả những cái hợp thể nào mà nó có một sự sống thì phải bảo vệ. Và trong tất cả những cái loài chúng sinh đó thì con người là quý nhất, là được sinh ra ở trong cái cõi này là quý vô cùng. Thành ra quan điểm của đạo Phật là luôn luôn bảo vệ con người, giúp đỡ con người và cứu khổ con người, để con người có được một cái đời sống tối thiện, để có thể là học hành, để có thể tu hành, để có thể từ một cái cõi vô minh đạt đến một cái trình độ giác ngộ. Thành như vậy, trong hai cái tư tưởng học thuyết mà du nhập vào Việt Nam thì chúng ta thấy con người là đề nhất quan trọng. Và các chính quyền, mà các vị trí thức cũng như các vị tu sĩ luôn luôn là tìm cách để mà giúp đỡ cho con người và bảo vệ con người. Thành ở Tây Phương, con người được bảo vệ bằng luật pháp để sống trong một cái xã hội an bình. Con người ở Đông Phương và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì con người đó được nâng lên một cái cấp là cái nhân phẩm, cái tâm linh. Thành ra con người không phải chỉ là con người của xã hội mà nó là một con người vũ trụ. Bởi vì ngoài cái vấn đề luật pháp, ngoài vấn đề sinh sống trong cái xã hội này, thì con người phải nâng cấp lên một cái trình độ tinh thần rất cao cả trong cái đời sống tâm linh. Thành vì vậy chúng ta thấy cái nhân quyền tại Việt Nam, nhân quyền tại Đông Phương, nó đưa con người lên cái cấp độ của vũ trụ, chứ không phải chỉ riêng ở trên trái đất này không mà thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó có hai cái sự tiếp cận về vấn đề nhân quyền và bảo vệ nhân quyền của Đông Phương và Tây Phương. Chúng ta được cái may mắn là sống trong các nước Tây Phương, chúng ta thụ hưởng được cái quan điểm nhân quyền của Tây Phương. Nếu bây giờ chúng ta có thể đưa lại, đóng góp thêm cái quan điểm nhân quyền có tính chất vũ trụ của con người, nghĩa là vừa có đời sống tâm linh, vừa có một cái nhân phẩm để mà có thể tồn tại trong một đất nước, trong một xã hội, thì nếu chúng ta làm sao mà dung hóa được hai cái quan điểm đó thì tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể đóng góp rất lớn cho Tây Phương trong cái quan điểm bảo vệ con người ở trên trái đất, trong vũ trụ, với cái tư tưởng của Phật giáo. Mà Phật giáo thì du nhập vào Việt Nam rất sớm, mà chính nhờ cái sự du nhập đó đã đóng góp rất lớn trong cái hình thành của một cái nền văn hiến có tính chất dân tộc, và đã làm cho chúng ta trở thành một cái quốc gia ra đời vào thế kỷ thứ 11. Nhưng mà trước đó, kể từ những cái năm đầu của thế kỷ Tây Lịch thì chúng ta đã biết đã có sự có mặt của người Phật giáo. Và những cái chùa hôm nay của chúng ta là chùa Phật Quang. Quý vị cũng biết rằng cái chùa Phật Quang là cái ngôi chùa có mặt đầu tiên trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nó ở tại Cửa Sót, ở vùng Thanh Hóa. Đó là lần đầu tiên có một cái ngôi chùa và có một vị sư lên đó. Và nếu chúng ta đọc trong những cái truyền của thời xưa thì chúng ta biết truyền của Tiên Dung và Chữ Đồng Tử đó, đã lên ngôi chùa đó tu và trở thành Phật tử. Thì có thể nói là chùa Phật Quang là cái ngôi chùa có mặt đầu tiên tại Việt Nam. Và sau này thì như trong cái cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của Hai Bà Trưng thì cũng đã có rất đông Phật tử, đặc biệt những cái bà nữ tướng là những Phật tử. Như bà Sư Bà Thiều Hoa năm 36 đã mộ 500 quân đến ứng chiến với Hai Bà Trưng. Và khi Hai Bà Trưng trầm mình trên dòng sông Hắc thì có rất đông những nữ tướng như nữ tướng Tiên La đã trở về lại trong tất cả các chùa viện. Thì kể từ đó chúng ta thấy rằng có mặt, có sự đóng góp của Phật giáo, tức là đem lại cái tinh thần từ bi và trí tuệ cho cái xã hội đang còn hoang sơ ở lúc đó. Thì đến khi chúng ta biết rằng ngoài Hai Bà Trưng, rồi đến Bà Triệu 245, rồi trong vòng 2-3 thế kỷ đó là có hàng trăm cái phong trào kháng chiến dẫn đầu bởi những người Phật tử để chống lại Bắc Phương. Và cái sự xuất hiện của Lý Bôn nổi dậy vào 544 để xây dựng một cái nhà nước Vàng Xuân và tự xưng là hoàng đế, tức là chống lại cái hoàng đế của Trung Quốc. Thì với cái tinh thần Phật giáo đóng góp vào cái sự hình thành của nền văn hiến Việt Nam, đã xây dựng một cái tinh thần dân tộc và tính cái ý thức dân tộc từ Lý Bôn, từ cái nhà nước Vàng Xuân đó, nó đã đẩy tới cái cuộc tranh đấu cuối cùng để dựng lên một nhà nước Việt Nam với cái cuộc tranh đấu của Ngô Quyền năm 939. Và sau này đến nhà Lý và Trần đó, nó là có thể nói là hai cái triều đại vàng son của dân tộc cùng với sự đóng góp của Phật giáo. Năm 1042, cái bộ hình luật đầu tiên ra đời dưới thời Lý, và chính cái bộ luật đó nó đã dẫn đầu cho một cái tinh thần Phật giáo thủ tiêu tất cả những cái tính chất khắt khe và tàn bạo trong cái việc xử sự giữa chính quyền với con người. Và chính nhờ cái bộ luật đó mà nó thuần hóa được dân tộc chúng ta. Mà chính cái tinh thần đó là chúng tôi gọi là nhân quyền. Đứng trên mặt mà gọi là dân chủ như ngày nay chúng tôi đòi hỏi đó, thì có thể nói là cái thời đại của Lý và Trần đó thì chưa có cái khái niệm bằng từ ngữ nhân quyền và dân chủ. Tuy nhiên cái nhân quyền nó đã có như chúng tôi nói lúc nãy. Và ngay cái vấn đề dân chủ cũng vậy, mặc dù đó là những cái triều đài phong kiến, tức là do vua nắm vững tất cả các quyền hành và con cháu của vua thì tiếp tục làm vua. Nhưng mà cái tinh thần của các vị vua dưới thời Lý và thời Trần đó, nó thâm nhập Phật giáo, thành nó có một cái tinh thần dân chủ mà chúng tôi, bản thân chúng tôi thì xem đó như là cái dân chủ lục hòa. Nếu chúng ta đọc cái lục hòa sáu phương pháp để sống với nhau một cách hòa thuận, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tinh thần chia cho nhau về kiến thức, về vật chất, tất cả những cái đó, không có tranh cãi với nhau, làm cái tinh thần dân chủ rất cao độ. Mà nếu ngày nay chúng ta có thể áp dụng được lục hòa trong cái đời sống của dân tộc thì chắc chắn nó là một cái nền tảng đóng góp vào cho cái nền dân chủ của Tây Phương. Lúc đó chưa có những thiết chế dân chủ, nhưng mà với cái tâm hành, với cái lòng từ bi thì người ta đã thể hiện cái tinh thần dân chủ rất là lớn. Thì từ những cái đó chúng ta có thể thấy được cái sự du nhập của cái tinh thần từ bi và trí tuệ của Đạo Phật, nó làm thuần hóa con người và nó đem lại một cái xã hội an lạc. Thành chính như vậy, cái quan điểm nhân quyền mà chúng tôi trình bày với quý vị ngay từ lúc đầu đó là nâng cấp cái con người lên một cái đời sống phẩm chất của con người, chứ không phải con người như những tên nô lệ, những tên nô tì. Và cái sự nâng cấp đó nó đã làm cho phẩm chất con người được hiện ra, và cái tâm linh con người cũng được bảo vệ, để làm sao không phải chỉ có lo ăn, lo mặc, lo thù hưởng cái đời sống không mà thôi, mà còn có thể có cái phương tiện tu hành, tu học để có thể giải thoát, giác ngộ và trở thành là một vị Phật. Như Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Cái Phật tính nó nằm trong tâm của chúng ta. Nếu cái Phật tính đó mà được khai lộ thì vì đó có thể thành Phật được. Thì chúng tôi thấy cái tính chất bình đẳng, thì chính cái tinh thần đó, cái giáo dục đó, cái văn hiến đó đã xây dựng nên một cái nước Việt Nam văn hiến. Nếu chúng ta là người Việt Nam, làm thế nào chúng ta bộc lộ cho người Tây Phương thấy được cái tính chất nhân quyền ở một cái cấp độ vũ trụ, chứ không còn chỉ trong một xã hội không mà thôi. Thì như vậy, hai cái nhân quyền, quan điểm của Tây Phương và Đông Phương kết hợp được với nhau, dung hóa được với nhau, thì chúng ta có thể bảo vệ được con người ở trong những cái đất nước mà hiện nay đang bị cái chế độ độc tài toàn trị, thống trị, cai trị và đàn áp. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Vì thời lượng đại có hạn, bản tường trình phần 3 tuần sau sẽ giới thiệu tiếp hai bài phát biểu của nữ sĩ Ý Lan và luật sư Đậu Thái Nhiên. Xin mời quý thính giả đón nghe.
Trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.